Khi gặp lại Thiến Vận Tử, Vương Lâm sờn cả gai ốc. Năm xưa sau khi biết bộ mặt thật của sư tôn, hắn không chút do dự bỏ trốn sang La Thiên Tinh Vực, đi một lần là gần 500 năm. Trong quãng thời gian đó, Vương Lâm đổi tên thành Hứa Mộc, gây dựng uy danh ma đạo tử ở La Thiên, lại còn đoạt được danh hiệu Lôi Tiên Chính Thống. Đến lúc La Thiên khai chiến toàn diện với liên minh, hắn nghiễm nhiên trở thành tiên phong. 500 năm sau trở về cố thổ, Vương Lâm không chỉ đạt tới đỉnh phong quy nhất sơ kỳ mà còn hợp thể với bản tôn, sở hữu chiến lược của cổ thần vương tộc 5 sao. Chỉ riêng thực lực bản thân lúc này đã đủ cứng đối đầu chính diện với đại năng cấp không niết mà không rơi xuống thế yếu. Trước đó ở Lôi Chi Tiên Giới, hắn còn từng vượt cấp chém một huyết tộc ngang hàng với Thiên Vận Tử nên trong lòng càng thêm tự tin. Nếu chỉ là cường giả bình thường của bước thứ hai, Vương Lâm thật sự không ngán. Dù đánh không lại, hắn vẫn còn các thủ đoạn bảo mệnh do Thanh Thủy và những người khác để lại. Cũng vì thế, hắn quay đầu bước thẳng vào Thiên Vận Tông, muốn xem sau 500 năm, vị sư tôn từng xem mình như con mồi còn có thể giở trò gì. Lần gặp lại này, cả hai đều diễn quá sâu. Vương Lâm giả người giả ngộ, một tiếng sư tôn hai tiếng sư tôn, cùng kính đến mức như chưa từng có chuyện gì. Còn Thiên Vận Tử cũng phối hợp hoàn hảo, ai định nhắm vào Vương Lâm thì hắn lập tức đứng ra che chở, bày ra cảnh thầy trò tình thâm đến không chê vào đâu được. Màn đấu trí này hoàn toàn dựa vào diễn xuất, ai lộ sơ hở trước thì người đó thua. Khi mọi người tận mắt thấy Vương Lâm hời hợt đỡ chọn ba mũi tên toàn lực của Lăng Thiên Hầu, tất cả đều sửng sốt. Không ai ngờ tên tiểu bối mới chỉ vấn đỉnh sơ kỳ năm xưa giờ đã trưởng thành đến mức có thể ngồi ngang hàng với những lão quái thành danh lâu năm. Ngay cả Thiên Vận Tử cũng giật mình vì tốc độ trưởng thành của hắn. Nhưng trong mắt lão già này, Vương Lâm vẫn chưa từng là đối thủ, chỉ là một con mồi béo hơn trước mà thôi. Ngày xưa hắn đã có thể nắm Vương Lâm trong lòng bàn tay, thì bây giờ con mồi tự chui đầu vào lưới, càng không thể thoát. Đợi mọi người rời đi, chỉ còn lại hai thầy trò, màn thăm dò thật sự mới bắt đầu. Vương Lâm vốn tưởng Thiên Vận Tử gặp mình sẽ nổi giận hoặc ít nhất cũng lạnh nhạt, không ngờ đối phương chẳng những không giận mà còn cười rất hiền, kéo hắn ngồi xuống hỏi hắn như một vị sư tôn từ ái mong đệ tử về nhà. Chính nụ cười ấy mới khiến Vương Lâm lạnh sống lưng. Bởi hắn cảm nhận rất rõ, trước mặt mình nhìn như là một người, nhưng lại hoàn toàn không phải một người. Cứ như trong cơ thể Thiên Vận Tử có hàng ngàn phân thân, hàng ngàn ý thức thay phiên nhau vận chuyển trong cùng một thân xác. Người không thể nắm được hắn đang nghĩ gì, càng không thể đoán nổi lá bài tẩy thật sự của hắn. Cảm giác ấy khiến Vương Lâm rợn người từ trong ra ngoài. Chưa dừng ở đó, hắn còn gặp tam sư huynh Bạch Vi. Điều không ai ngờ là Bạch Vi lại trực tiếp hy sinh bản thân, đem trọn vẹn lực lượng cực dương mà Thiên Vận Tử mưu tính suốt ngàn năm giao vào tay Vương Lâm. Gần như ngay khoảnh khắc cực dương nhập thể, Thiên Vận Tử lập tức xé bỏ lớp mặt nạ ôn hòa, ngang nhiên ra tay. Vì ác khủng bố quét sạch toàn trường, bề ngoài ai cũng tưởng Thiên Vận Tử bị Bạch Vi phá hỏng mưu đồ, thấy đồ vật bị Vương Lâm cướp mất nên thẹn quá hóa giận. Như diễn biến sau đó lại khiến Vương Lâm càng nghĩ càng sợ. Nhờ lá bài bảo mệnh do Viêm Lôi Tử và Thanh Thủy Tiên Quân để lại, hắn miễn cưỡng chặn được một kích này. Ngay sau đó, Lăng Thiên Hầu lập tức bước ra phòng Vương Lâm làm trưởng lão của Đại La Kiếm Tông, danh chính ngôn thuận bảo vệ hắn. Thiên Vận Tử cũng không tiếp tục cưỡng ép ra tay nữa. Theo lẽ thường, bị cướp đồ rồi còn để đối phương được người khác bảo kê mang đi, Thiên Vận Tử ít nhất cũng phải vô cùng tức tối. Nhưng Vương Lâm lại không nhìn thấy trong mắt hắn chút để tâm nào đối với lực lượng cực dương. Chính giây phút ấy, Vương Lâm mới bừng tỉnh. Từ lúc hắn quay về Thiên Vận Tông, gặp Bạch Vị, nhận cực dương, bị Thiên Vận Tử đánh, rồi lại được Lăng Thiên Hầu cứu đi, tất cả dường như đều là một kịch bản đã được viết sẵn. Hắn giống như con rối bị giật dây, vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi bàn tính của Thiên Vận Tử. Vậy rốt cuộc Thiên Vận Tử muốn gì? Thực ra rất đơn giản, từ đầu đến cuối, đây là một dương mưu gần như vô giải, được hắn chuẩn bị riêng cho Vương Lâm và Lăng Thiên Hầu. Trước hết phải nói rõ một thiết lập quan trọng, Thiên Vận Tử trong Thiên Vận Tông thật ra là phân thân khí linh của định giới La Bàn, tương đương một nửa thiên đạo của động phủ giới. Mục tiêu cả đời của hắn là tìm ra và nuốt chừng nửa thiên đạo còn lại để trở thành thiên đạo hoàn chỉnh duy nhất của thế giới này. Muốn làm được điều đó, hắn đặt ra một kế hoạch cực điên rồ trải qua 100 lần luân hồi thức tỉnh. Chỉ cần hoàn thành trọn vẹn 100 lần, hắn sẽ xác định chính xác vị trí của nửa thiên đạo kia và tiến hành thôn phệ. Muốn đẩy nhanh quá trình thức tỉnh, Thiên Vận Tử phải điên cuồng cướp đoạt sinh cơ, bản nguyên đại đạo, thậm chí cả khí vận của người khác. Vì vậy, từ trưởng lão đến đệ tử trong Thiên Vận Tông, tất cả đều chỉ là lương thực hắn nuôi nhốt. Chờ khi đủ béo, hắn sẽ nuốt sạch không chừa xương. Trong vô số năm tính kế ấy, chỉ có hai người là hắn luôn muốn nuốt nhất nhưng cũng nhìn không thấu nhất. Một là kẻ đối đầu cả đời Lăng Thiên Hầu, hai là đệ tử bảo bối do chính hắn thu nhận, Vương Lâm. Hai người này chính là mục tiêu cho hai lần thức tỉnh cuối cùng của hắn. Quay lại hiện tại, việc Vương Lâm trở về và Bạch Vi chủ động hiến tế thực chất đều là kết quả Thiên Vận Tử cố ý dung túng. Đây là mắt xích đầu tiên trong dương mưu của hắn, đặt trước mặt Vương Lâm một câu hỏi chỉ có đường chết. Vương Lâm biết rõ Thiên Vận Tử có âm mưu, cũng biết lực lượng cực dương này là cái bẫy, nhưng nếu hắn không dám nhận, đạo tâm sẽ xuất hiện vết nứt. Từ đó về sau, hắn sẽ sống mãi trong cái bóng Thiên Vận Tử không gì không tính được, không còn ý chí đối kháng. Còn nếu hắn nhận và luyện hóa, hắn sẽ lập tức bước vào cạm bẫy đã chuẩn bị sẵn. Nhận hay không nhận, Vương Lâm đều phải nhập cuộc. Đó là chỗ đáng sợ nhất của dương mưu này, ta bày hết tính toán ra trước mặt người, nhưng người vẫn buộc phải nhảy vào. Không chỉ ép Vương Lâm, nước cờ này còn tiện tay kéo luôn Lăng Thiên Hầu lên bàn cờ. Hai người đấu nhau cả đời, kẻ Thiên Vận Tử muốn giết thì Lăng Thiên Hầu nhất định sẽ cứu. Hơn nữa, đương đại Chu Tước Thánh Hoàng từng có ân với Lăng Thiên Hầu, mà Vương Lâm lại là người kế thừa chính thống của Chu Tước nhất mạch. Về tình hay về lý, Lăng Thiên Hầu cũng không thể đứng nhìn Vương Lâm chết trong tay Thiên Vận Tử, cho nên nước cờ này gần như kín kẽ tuyệt đối. Nếu Vương Lâm không chịu nổi một kích kia, Thiên Vận Tử sẽ nuốt luôn hắn, hoàn thành một lần thức tỉnh. Còn nếu Vương Lâm chống được và Lăng Thiên Hầu ra mặt cứu người, thì hắn cũng vẫn đạt được mục đích tiếp theo. Sau khi theo Lăng Thiên Hầu đến Đại La Kiếm Tông, Vương Lâm cũng lập tức nghĩ thông suốt mấu chốt. Hắn hiểu rất rõ, muốn phá cục, muốn thật sự thoát khỏi nỗi sợ mang tên Thiên Vận Tử, chỉ có một cách khiến đối phương tính sai một lần. Vì thế, hắn chỉ có thể lựa chọn ngay tại chỗ luyện hóa lực lượng cực dương này. Mà đúng như dự đoán, chuyện đó cũng nằm trong kế hoạch của Thiên Vận Tử. Lực lượng cực dương từ sớm đã bị hắn giở thủ đoạn. Với tu vi của Vương Lâm, chỉ cần bắt đầu luyện hóa, nhiều nhất 7 ngày sẽ bị lực lượng ấy chống nổ mà chết. Đến lúc đó, Thiên Vận Tử chỉ cần mượn danh thanh lý môn hộ, xông thẳng vào Đại La Kiếm Tông, không chỉ thu hồi cực dương mà còn có cơ hội một lưới bắt gọn cả Vương Lâm lẫn Lăng Thiên Hầu. Nhưng dù tính ngàn tính vạn, Thiên Vận Tử vẫn bỏ sót một biến số mà hắn vĩnh viễn không thể đoán ra: Thiên Nghịch Châu trong tay Vương Lâm. Thiên Nghịch Châu và bản thể của Thiên Vận Tử vốn cùng nguồn gốc, đều là một phần của Định Giới La Bàn. Vì vậy, Thiên Vận Tử không thể tính ra sự tồn tại của nó, càng không thể biết nó sẽ tạo ra biến số gì. Dựa vào Thiên Nghịch Châu, Vương Lâm trực tiếp luyện hóa sạch lực lượng cực dương. Thế cục lập tức đảo chiều. Thiên Vận Tử, kẻ cả đời tự cho mình không gì không tính được, lần này thật sự tính sai. Mà sai lầm ấy trực tiếp khiến đạo tâm vững như bàn thạch suốt vạn năm của hắn xuất hiện một vết nứt không thể bù đắp. Thiên Vận Tử lập tức phá phòng, không còn mang gì đến tính kế hay luân hồi nữa, nổi điên ra tay, muốn cưỡng ép xông vào Đại La Kiếm Tông chấn áp Vương Lâm. Nhưng đúng lúc hắn xuất thủ, trong Thiên Nghịch Châu đột nhiên thò ra một bàn tay che trời. Không nói nhiều, bàn tay ấy chộp lấy Thiên Vận Tử, siết chặt đến mức hắn không thể thoát. Thiên Vận Tử lại bắt đầu tính. Lần này hắn thật sự nghĩ ra một cách đối phó, chỉ cần cho bàn tay kia đủ năng lượng, nó tự nhiên sẽ bùng ra. Lão già này lập tức cho rằng mình đã tìm được kẽ hở, định giả vờ chịu thiệt để lật ngược thế cờ. Nào ngờ, bàn tay bí ẩn kia ban đầu vốn chỉ định xuất hiện uy hiếp một chút rồi hấp thu ít năng lượng, chứ chưa hề muốn dồn hắn vào chỗ chết. Kết quả Thiên Vận Tử tự cho mình thông minh, chủ động đem từng phân thân của mình dâng lên. Bàn tay kia tất nhiên không khách khí, tới bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Phải biết thứ Thiên Vận Tử coi trọng nhất cả đời chính là năng lực tính toán không sai một bước. Liên tiếp hai lần phạm sai lầm chí mạng, đạo tâm của hắn lập tức sụp đổ. Cả đời làm hồ ly già, xem thiên hạ như quân cờ, cuối cùng hắn vẫn bị chính một biến số ngoài dự liệu lật tung toàn bộ bàn cờ. Hắn nào ngờ được đệ tử bảo bối từng bị mình dồn vào tuyệt cảnh lại có thể dựa vào Thiên Nghịch Châu mà phá sạch sát cục vô giải này. Kể từ đây, mọi tính toán của Thiên Vận Tử với Vương Lâm bắt đầu sụp đổ dây chuyền. Còn lão già này cũng từng bước đi đến kết cục bị chính Vương Lâm phản sát.